Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, 31 tháng 12 năm 2008 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về những cuộc bách hại tôn giáo trên thế giới. Sau đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Huế. Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và Giáo phận Huế thương tiếc linh mục nhạc sĩ Hoàng Diệp. Cố linh mục nhạc sĩ Phêrô Hoàng Diệp, 84 tuổi, dòng Chúa Cứu Thế Huế, đã qua đời ngày 23 tháng 12 vừa qua. Tang lễ cha đã được cử hành tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế hôm 26 tháng 12 vừa qua, với sự tham dự của hàng ngàn người, gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân. Là tác giả của những bài thánh ca bất hủ như Kìa Bà Nào, Tiếng Hát Thiên Thần, Hội Nhạc Thiên Quốc, Tôi Kết Hiệp Cùng Chúa. Cha Hoàng Diệp, tên thật là Nguyễn Quang Diệp, sinh năm 1924 tại Thừa Thiên. Ngài nhập Đệ Tử Viện Dòng Chúa Cứu Thế năm 1938 và chịu chức linh mục năm 1954. Là một người có khiếu âm nhạc, cha đã sáng tác bài Tôi Kết Hiệp Cùng Chúa lúc còn ở Đệ Tử Viện. Trong tang lễ, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã chia sẻ như sau. Cha Phêrô đã kết hiệp với Chúa Giêsu khi ở trần gian. Giờ đây, qua ngưỡng cửa của sự chết, Ngài đã hiến tế chính thân xác của Ngài với một lòng yêu mến Chúa. Về phần mình, Đức Cha Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Huế, cũng đã phát biểu như sau. Cố linh mục Phêrô Hoàng Diệp là vị ân nhân của Giáo hội Việt Nam, vì Ngài đã để lại cho Giáo hội những bài thánh ca trầm bổng, diễn tả sự tha thiết của con người với Chúa và Mẹ Maria. Mỗi người khi hát các bài thánh ca của Ngài cảm thấy đi vào thế giới lung linh của tình yêu và ân sủng. Khi viết về Cố linh mục Hoàng Diệp, cha Nguyễn Tự Do Dòng Chúa Cứu Thế đã nêu lên những nét nổi bật của Ngài như sự chân thành, đơn sơ, khiêm nhường, nhẹ nhàng, ân cần, thật tình. Hiện nay vào dịp lễ Giáng sinh, các giáo xứ vùng quê Thừa Thiên Huế vẫn còn diễn lại các hoạt cảnh Giáng sinh như Thiên Thần Bảo Mục Đồng hoặc Hát Ca Mừng Chúa Giáng Sinh bằng những ca khúc nổi tiếng của cha Hoàng Diệp như Hội Nhạc Thiên Quốc, Tiếng Hát Thiên Thần. Tin Bruxelles. Khoảng 40.000 bạn trẻ Âu Châu tham dự Đại hội Giới Trẻ Âu Châu lần thứ 31 do Cộng đồng Đại kết TG tổ chức tại Bruxelles, Bỉ. Theo sư huynh Emile, phát ngôn viên của tu viện Đại kết TG, hầu như các bạn trẻ ghi danh tham dự cuộc gặp gỡ đều đã đến Bruxelles hôm thứ Hai, 29 tháng 12 vừa qua. Các bạn trẻ đến từ các nước Âu Châu. Riêng từ Bỉ có khoảng 10.000 bạn trẻ ghi danh tham dự đại hội. Trong 5 ngày gặp gỡ, phần lớn các bạn trẻ tá túc trong các gia đình Bỉ tại Bruxelles và những thành phố lớn lân cận như Malines, Nivelles, Alost, Luver. Cuộc gặp gỡ đã được các giáo hội công giáo, tin lành và chính thống tại Bỉ chuẩn bị từ nhiều tháng qua. Cuộc gặp gỡ đã được khai mạc chiều thứ Hai vừa qua bằng một bữa cơm chung, tiếp theo là buổi cầu nguyện tập thể bằng 22 thứ tiếng khác nhau. Trong 5 ngày gặp gỡ, các bạn trẻ Âu Châu sẽ tham gia các sinh hoạt khác nhau như hội thảo theo nhóm, nghe thuyết trình và nhất là cầu nguyện chung vào 2 buổi trưa và tối. Riêng tối thứ Tư 31 tháng 12, ngày cuối năm, các bạn trẻ sẽ tham dự buổi cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Trong các chủ đề của cuộc gặp gỡ lần thứ 31 này, các bạn trẻ Âu Châu sẽ thảo luận về việc tìm kiếm Chúa. Ngoài ra một đề tài khác có tính thời sự là toàn cầu hóa và cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Làm thế nào để có được một nền kinh tế với nhiều liên đới hơn? Các buổi suy tư của giới trẻ Âu Châu sẽ dựa vào lá thư từ Kenya do sư huynh Aloa, tu viện trưởng tu viện Đại kết TG biên soạn, sau cuộc gặp gỡ giới trẻ Phi Châu tại Nairobi vào cuối tháng 11 vừa qua. tưởng cũng nên nhắc lại, kể từ năm 1978, cứ mỗi dịp cuối và đầu một năm mới, tu viện Đại Kết Tê Dê có thói quen tổ chức một cuộc gặp gỡ cho giới trẻ tại một thành phố lớn của Âu Châu. Cuộc gặp gỡ cuối cùng đã diễn ra tại Geneva và cũng đã thu hút được một đám đông tương tự. Tin Manila. Các đức giám mục Phi Luật Tân lạc quan về việc chính phủ và mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro mở lại cuộc đối thoại. Hôm 24 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Phi Luật Tân, bà Gloria Macapagal đã bổ nhiệm thêm một số thành viên mới vào phái đoàn thương thuyết. Phái đoàn này sẽ do ông Rafael Sekis, Thứ trưởng Ngoại giao Phi Luật Tân, cầm đầu. Trong các thành viên mới của phái đoàn thương thuyết, người ta còn thấy có tên ông Adinberto Antonio, nguyên thị trưởng thành phố General Santos, đại diện cho chính quyền địa phương và cộng đồng Kitô giáo. Ngoài ra còn có cựu dân biểu Ronan Adamat, đại diện cho các nhóm thổ dân tại vùng Mindanao. Cả chính phủ lẫn các tổ chức không chính phủ, trong đó có giáo hội công giáo, luôn kêu gọi hai bên hãy tái lập các cuộc thương thuyết vốn đã bị gián đoạn hồi tháng 9 vừa qua, vào giữa lúc đang chuẩn bị thông qua một thỏa hiệp. Cuộc xung đột giữa các nhóm phiến quân Hồi giáo đòi độc lập và quân đội chính phủ đã diễn ra từ nhiều thập niên qua tại đảo Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân. Đức cha Orlando Quevedo, tổng giám mục Cotabato, miền Nam Phi Luật Tân, đã tuyên bố rằng cuộc đối thoại phải mở ra con đường hòa bình, bảo đảm cho người Hồi giáo quyền tự quyết dựa trên căn bản hiến pháp mà vẫn không vi phạm chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ. Về phần mình, đức cha Ernesto Pacana, giám mục Bukidnon, cũng thuộc đảo Mindanao, cho rằng sở dĩ cuộc đối thoại giữa chính phủ và mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro gặp khó khăn là vì vẫn còn tồn tại một số vấn đề như quân đội bành trướng trong vùng, các vấn đề bị chính trị hóa và sự hiện diện của các công ty khai thác mỏ. Riêng đức cha Antonio Ledesma, giám mục Cagayan de Oro, kiêm chủ tịch Ủy ban giám mục về đối thoại liên tôn, đã yêu cầu đẩy mạnh các cuộc thương thuyết, nhất là trong giai đoạn này. Thật vậy, trong mùa Giáng sinh, cả quân đội lẫn các phiến quân đều tôn trọng cuộc ngưng chiến. Tin Istanbul. Đức Thượng phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất tuyên bố, Giáng sinh là thực tế duy nhất chống lại sự giả trá và các ảo tưởng. Trong sứ điệp Giáng sinh gửi cho toàn thế giới, Đức Thượng phụ Chính thống Bartolomeo Đệ Nhất, Thượng phụ Đại Kết Constantinople, khẳng định rằng các cuộc cử hành Giáng sinh là sự đáp trả duy nhất trước những sự dữ đang sâu xé thế giới ngày nay. Theo Đức Thượng phụ Đại Kết, thế giới ngày nay đang bị đè bẹp bởi những lừa mị của thế giới tài chính và những ảo tưởng đang đầu độc giới trẻ. Sứ điệp Giáng sinh của Đức Thượng phụ Bartolomeo Đệ Nhất nhấn mạnh rằng, Chúa Giáng sinh không hề hứa hẹn một thứ hạnh phúc hão huyền hay một cuộc sống vĩnh cửu trừu tượng, nhưng cho chúng ta được tham dự vào sự sống thần linh. Theo Đức Thượng phụ Đại Kết, con người đã và đang bị đè bẹp bởi các con số thống kê, các cuộc thăm dò, máy vi tính và tài chính. Đó là những điều vô nghĩa. Thiên nhiên không ngừng bị xúc phạm, môi trường sống đang đau khổ, giới trẻ thất vọng và nổi loạn chống lại bất công. Một màn đêm đang bao phủ hành tinh của chúng ta, và con người lại muốn khước từ sứ điệp từ Bethlehem. Nhưng Đức Thượng phụ Bartolomeo khẳng định, giáo hội kêu gọi mọi người hãy nhìn vào mọi sự một cách khôn ngoan hơn và lượng giá lại những ưu tiên của mình. Với kinh nghiệm của 2000 năm lịch sử, giáo hội hô lớn rằng hài nhi sinh ra trong máng cỏ tại Bethlehem là niềm hy vọng duy nhất cho mọi người. Theo Đức Thượng phụ Đại Kết, việc con Thiên Chúa nhập thể làm người không phải là một biến cố tượng trưng, mà là một thực tế lịch sử đã diễn ra vào một thời điểm lịch sử. Biến cố này cho phép chúng ta thắng vượt được những giới hạn bất toàn của chúng ta. Tin Seoul, Hàn Quốc. Caritas Hàn Quốc mở siêu thị cho người nghèo. Hôm 18 tháng 12 vừa qua, Đức cha Lucas Kim Won-ho, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Seoul, kim chủ tịch Caritas Hàn Quốc đã cắt băng khánh thành siêu thị có tên là chợ thực phẩm Seongbuk. Với sáng kiến này, Caritas Hàn Quốc muốn giúp cho các gia đình nghèo có được các nhu yếu phẩm một cách miễn phí. Siêu thị là nơi thu thập quà cáp, các hiến tặng từ cá nhân và các tổ chức. Tính đến nay, siêu thị này đã giúp được cho 500 người có được thức ăn và các nhu yếu phẩm khác mỗi tháng một lần. Caritas Hàn Quốc dự định sẽ gia tăng con số những người cần được giúp đỡ. Nhờ chiến dịch gây ý thức, khiến ngày càng có nhiều người hiến tặng và con số các thiện nguyện viên cũng gia tăng. Siêu thị thực phẩm cho người nghèo đã được khánh thành vào giữa tháng 12 vừa qua. Đây là siêu thị thứ tư được Caritas Hàn Quốc cho mở tại thủ đô Seoul. Chỉ riêng tại thủ đô Seoul, hiện có đến 3.000 người vô gia cư đang sống nhờ thực phẩm của hơn 40 trung tâm do các tổ chức tôn giáo điều khiển. Tình trạng nghèo đói tại Hàn Quốc vẫn còn là một hiện tượng, đang ảnh hưởng đến nhiều gia đình, nhất là những gia đình có người già. Theo các số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, 50% những người trên 65 tuổi đang sống trong tình trạng tương đối nghèo. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là hệ thống hưu bổng của Hàn Quốc không bảo đảm được cuộc sống của người lớn tuổi, vốn chiếm đến 7% trong tổng số 49 triệu dân. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác là hiện tượng đô thị hóa tại Hàn Quốc. Hiện có đến 80% dân số nước này sống tại các đô thị. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Zen Zekium, giám mục Hồng Kông, sẽ nghỉ hưu vào năm tới để làm việc cho giáo hội tại Trung Quốc. Đức Hồng Y Zen sẽ tròn 77 tuổi vào ngày 13 tháng Giêng tới đây. Ngài đã nộp đơn lên tòa thánh để xin nghỉ hưu khi được 75 tuổi, theo quy định của giáo luật. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Zen Zekium, giám mục Hồng Kông, sẽ nghỉ hưu vào năm tới để làm việc cho giáo hội tại Trung Quốc. Trong một cuộc họp báo, Ngài đã nói với các ký giả rằng, Ngài cần phải cung cấp cho Đức Thánh Cha những thông tin về giáo hội tại Trung Quốc, và Ngài cần có thời giờ để nghiên cứu về vấn đề này. Chào đời tại Thượng Hải, Đức Hồng Y biết rõ về giáo hội tại Trung Quốc khi còn làm giáo sư trong các chủng viện. Sau khi được bổ nhiệm làm giám mục Hồng Kông, Ngài đã được chính quyền Cộng sản Trung Quốc cho phép về thăm quê hương. Sau đó, vì không ngừng chỉ trích chính sách tôn giáo của chính phủ Cộng sản Trung Quốc và bên vực cho nền dân chủ tại Hồng Kông, Ngài không được phép vào Trung Quốc nữa. Khi loan báo nghỉ hưu, Đức Hồng Y Zen nhấn mạnh rằng Ngài sẽ không tham gia vào tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, vốn là một vấn đề ngoại giao. Trái lại, Ngài sẽ chỉ tập trung vào việc tranh đấu cho tự do tôn giáo của giáo hội tại Trung Quốc. Chính vì vậy mà Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông đã mạnh mẽ phê bình các buổi lễ công khai diễn ra hôm 19 tháng 12 vừa qua tại Bắc Kinh, qua đó chính phủ Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 50 năm thành lập giáo hội tự trị. Theo Ngài, chẳng có lý do gì để ăn mừng cả. Đây chỉ là một vi phạm tự do lương tâm đối với những người bị buộc phải chịu chức giám mục mà không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Zen cầu mong rằng Trung Quốc sẽ tiến bộ về mọi mặt, chứ không chỉ riêng về phát triển kinh tế, và mọi người dân đều được hưởng tự do tôn giáo thực sự. Sau khi Đức Hồng Y Zen nghỉ hưu, Đức cha John Tong sẽ là người thay thế Ngài trong chức vụ giám mục Hồng Kông. Đức cha Tong đã được bổ nhiệm làm giám mục phó Hồng Kông hồi đầu năm nay. Ngài cũng là một chuyên gia kỳ cựu về các vấn đề của giáo hội tại Trung Quốc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những cuộc bách hại tôn giáo trên thế giới. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi năm trên khắp thế giới, cách riêng tại Á Châu, có hàng ngàn người thuộc mọi tôn giáo là nạn nhân của thái độ bất khoan nhượng tôn giáo. Trong các nạn nhân này, đông nhất là các tín hữu Kitô. Từ bách hại trong tiếng Việt tương đương với một danh từ trong tiếng Latin được dùng để chỉ các phán quan thời đế quốc La Mã chuyên săn đuổi tội nhân nào không chịu trình diện để lãnh án tù. Kể từ thế kỷ đầu của công nguyên, danh từ bất hại được sử dụng như một phạm trù pháp lý để chỉ các tín hữu Kitô tiên khởi phải bị án tử hình dưới thời đế quốc La Mã. Thật ra trước công nguyên, người Do Thái đã từng bị bất hại bởi các đế quốc lân bang. Vào thế kỷ thứ bảy sau công nguyên, với việc thâm nhập và lớn mạnh của Hồi giáo trên các vùng đất Kitô giáo Bắc Phi và Tiểu Á, những cuộc bất hại nhắm vào người Do Thái và các tín hữu Kitô bắt đầu xuất hiện. Ngay cả khi các nước Hồi giáo có đề ra luật The Himmi để bảo đảm tự do thờ phượng, ngay cả Âu Châu cũng đã từng trải qua những giai đoạn có bất hại tôn giáo. Được nhắc đến nhiều nhất dĩ nhiên là các tòa điều tra được thiết lập tại Tây Ban Nha vào năm 1478 và Bồ Đào Nha năm 1531. Kế đó là các cuộc chiến tranh tôn giáo vào thế kỷ thứ 16. Song song với giai đoạn này, với Thánh Thomas Aquino, giáo hội bắt đầu suy tư về sự tôn trọng lương tâm và tự do tôn giáo. Được đẩy mạnh dưới thời ánh sáng, các khái niệm này được đào sâu và nhìn nhận trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được Liên Hiệp Quốc công bố năm 1948. Trong bản tuyên ngôn này, chúng ta đọc được như sau. Mỗi người đều có quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo. Quyền này bao gồm tự do thay đổi tôn giáo hay xác tín của mình, cũng như tự do bày tỏ tôn giáo hay niềm xác tín của mình một cách cá biệt hay tập thể, nơi công cộng, cũng như trong chốn riêng tư, bằng giáo dục, các thực hành, bằng phụng tự, cũng như các nghi lễ. Một quyền tự do tôn giáo như thế đã được Giáo hội Công giáo công bố trong tuyên ngôn Phẩm giá con người của Công đồng Vatican II hồi năm 1965. Về các cuộc bất hại, người ta thường phân biệt các cuộc bất hại chính trị và ý thức hệ với các cuộc bất hại tôn giáo. Trong trường hợp thứ nhất, đây là những cuộc bất hại do một chính phủ nhân danh chủ nghĩa cộng sản vô thần để đeo đuổi nhắm vào tất cả mọi tôn giáo. Những cuộc bất hại này cũng có khi được thúc đẩy bởi những lý do chủng tộc, như trường hợp xảy ra tại Nigeria hay Sudan, Phi Châu. Riêng về các cuộc bất hại nhân danh tôn giáo, ngày nay người ta thường thấy diễn ra tại một số quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo hay Ấn giáo. Trong thực tế, theo nhận định của Nhật báo Pháp La Croix, thường không dễ phân biệt những nhà lãnh đạo của quốc gia có chủ trương bất hại tôn giáo với các nhóm cực đoan. Ngoại trừ Ấn Độ, hầu hết các cuộc bạo động chống tôn giáo đều xảy ra tại các nước Hồi giáo Cận Đông, vùng Vịnh Ba Tư và Trung Á. Trong các quốc gia xem Hồi giáo như quốc giáo và theo luật Hồi giáo Sharia, những người thuộc một tôn giáo khác, cách riêng Do Thái và tín hữu Kitô đều bị xem như công dân hạng hai. Họ không được tham gia vào các chức vụ công quyền, cũng như các sinh hoạt thờ phượng. Bỏ Hồi giáo đi gia nhập vào một tôn giáo khác, cách riêng Kitô giáo, có thể dẫn đến những hình phạt nặng nề, kể cả án tử hình. Đó là trường hợp tại Algeria. Tại đây kể từ năm 2006, sau khi chính phủ ban hành những biện pháp nhằm hạn chế tự do của những người ngoài Hồi giáo, đã có khoảng 300 tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác nhau đã bị giam tù. Nhiều tín hữu Kitô khi lập gia đình với một người Hồi giáo đành phải cải đạo sang Hồi giáo. Cũng có người đành phải gia nhập Hồi giáo để tránh các cuộc bạo động, như trường hợp các tín hữu Kitô Copt tại Ai Cập. Không thể chối cãi rằng ngày nay các tín hữu Kitô phải trả giá đắt cho niềm tin của mình. Có nhiều lý do khiến các tín hữu Kitô bị bất hại. Bị xem như là tôn giáo của Tây Phương, nhất là kể từ năm 2003, lại bị xem là tôn giáo của người Mỹ. Kitô giáo là điểm nhắm của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Đây là lý do khiến các cuộc bạo động nhắm vào Kitô giáo ngày càng gia tăng. Trước tiên là tại Palestine với cuộc nổi dậy của phong trào Hamas, sau đó tại Iraq với cuộc xâm chiếm của Hoa Kỳ. Và năm 2006, sau những bức hình lăng mạ giáo chủ Mohammed và bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Regensburg. Dĩ nhiên, ngoài những lý do chống Tây phương trên đây, phải kể đến tính cách quấy rầy của Tin Mừng. Thật vậy, nói như ông Marc Fromager, giám đốc chi bộ Pháp của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, giáo hội quấy rầy. Cái nhìn về con người của giáo hội, dựa trên phẩm giá bất khả xâm phạm của con người, hoàn toàn khác biệt với cái nhìn của một số nền văn hóa. Tại bang Orissa, Ấn Độ, các cuộc bạo động chống Kitô giáo bùng nổ dạo Giáng sinh năm 2007 và tháng 9 vừa qua, đều do các nhóm Ấn giáo cực đoan chủ trương, vì họ nhận thấy rằng các thành phần cùng đinh và bộ lạc, một khi trở lại Kitô giáo, đều hưởng được quyền giáo dục, và như vậy thoát khỏi cùng khổ và không phải tuần phục các giai cấp cao hơn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với Mai Hương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thứ Tư, ngày 24 tháng 12 vừa qua, không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Thay cho bài huấn dụ mỗi thứ Tư hàng tuần, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn lắng nghe nguyên văn bài giảng thánh lễ đêm Giáng sinh của Đức Thánh Cha tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Anh chị em thân mến, ai giống Chúa là Thiên Chúa chúng ta, đấng ngự chốn cao vời, cúi xuống để nhìn các tầng trời và trái đất. Đó là điều mà dân Israel hát trong Thánh Vịnh 113, để chúc tụng sự cao cả của Thiên Chúa, cũng như sự gần gũi yêu thương của Ngài đối với nhân loại. Thiên Chúa ngự chốn cao vời, nhưng cúi mình xuống nhìn chúng ta. Thiên Chúa là đấng cao trọng vô cùng và cao xa trên chúng ta. Đó là cảm nghiệm đầu tiên của chúng ta về Ngài. Khoảng cách xem ra vô tận, đấng tạo hóa và vũ trụ, đấng điều khiển mọi sự, đấng cao xa đối với chúng ta. Hoặc Ngài xem ra như thế từ ban đầu. Nhưng sau đó, chúng ta ngạc nhiên nhận ra rằng, đấng không có gì sánh bằng, đấng ngự chốn cao vời, nhìn xuống chúng ta. Ngài cúi xuống, Ngài nhìn thấy chúng ta, và Ngài nhìn thấy tôi. Việc Thiên Chúa nhìn xuống không chỉ là việc thấy từ trên cao. Cái nhìn của Thiên Chúa là cái nhìn linh hoạt. Sự thật là Ngài thấy tôi, Ngài nhìn vào tôi, biến đổi tôi và thế giới chung quanh tôi. Thánh Vịnh cho chúng ta thấy trong câu tiếp theo. Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi. Trong khi nhìn xuống, Ngài kéo tôi lên, lấy tay Ngài mà dịu dàng nâng tôi lên và giúp đỡ tôi. Tôi được nâng từ vực thẳm lên chốn cao vời. Thiên Chúa cúi xuống, đó là một lời tiên tri. Đêm ấy ở Bethlehem, lời đó có một ý nghĩa hoàn toàn mới. Việc Thiên Chúa cúi xuống đã được thành sự thật một cách từ trước đến giờ không ai có thể tưởng tượng được. Ngài hạ mình xuống, chính Ngài xuống như một con trẻ trong một chuồng bò nghèo hèn, tượng trưng cho cảnh túng thiếu và bị bỏ rơi của toàn thể nhân loại. Thiên Chúa thật sự ngự xuống. Ngài trở thành một hài nhi và tự đặt mình vào tình trạng hoàn toàn lệ thuộc, như tình trạng đặc thù của một trẻ sơ sinh. Đấng tạo hóa, cầm mọi sự trên tay là đấng mà tất cả chúng ta lệ thuộc vào, làm cho mình trở thành nhỏ bé và cần tình yêu của con người. Thiên Chúa trong chuồng bò. Trong Cựu Ước, đền thờ hầu như được coi là bệ dưới chân Thiên Chúa. Hòm bia thánh đã là nơi mà Ngài hiện diện một cách bí nhiệm giữa mọi người nam nữ. Ở bên trên đền thờ được che phủ của đám mây của vinh quang Thiên Chúa. Giờ đây, đám mây này đang ở trên chuồng bò. Thiên Chúa ngự trong đám mây của sự nghèo hèn của một em bé không nhà. một đám mây không thể chiếu qua được, nhưng lại là một đám mây của vinh quang. Quả thật, làm thế nào để tình yêu của Ngài dành cho nhân loại, mối quan tâm của Ngài đối với chúng ta, có thể xuất hiện cách cao cả và tinh tuyền hơn? Đám mây ẩn mình, đám mây nghèo khổ của một hài nhi hoàn toàn cần tình yêu, đồng thời cũng là đám mây vinh quang. Vì không có gì siêu phàm hơn, không có gì cao quý hơn, tình yêu hạ mình xuống như thế, đi xuống, trở thành lệ thuộc. Vinh quang của Thiên Chúa thật sự trở thành hiển nhiên khi cặp mắt của tâm hồn chúng ta mở ra trước hang đá ở Bethlehem. Câu chuyện về Giáng sinh của Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng, cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa vén bức màn che của Ngài trước hết cho những người ở giai cấp rất thấp hèn, những người bị xã hội nói chung khinh thường, cho những mục đồng coi đoàn súc vật trong những cánh đồng chung quanh Bethlehem. Thánh Luca nói cho chúng ta rằng họ canh thức. Cụm từ này nhắc cho chúng ta một đề tài chính của sứ điệp của Chúa Giêsu là không ngừng kêu gọi chúng ta tỉnh thức, ngay cả đến lúc hấp hối trong vườn cây dầu. Cần phải tỉnh thức để nhận ra việc Chúa đến và để sẵn sàng. Ở đây, cách diễn tả này dường như ám chỉ một thái độ khác, chứ không chỉ tỉnh thức về thể lý ban đêm. Các mục đồng là những người tỉnh thức thật sự, với một cảm giác sống động về Thiên Chúa và sự gần gũi của Ngài. Họ đang chờ đợi Thiên Chúa mà không bỏ cuộc vì việc xem ra xa cách của Ngài khỏi đời sống thường nhật của họ. Đối với một tâm hồn tỉnh thức, tin vui lớn có thể được loan báo là đêm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em. Chỉ một tâm hồn tỉnh thức mới có thể tin vào sứ điệp này. Chỉ một tâm hồn tỉnh thức mới có thể có can đảm ra đi tìm Thiên Chúa dưới hình dạng một hài nhi trong chuồng bò. Chúng ta hãy xin Chúa giúp cho chúng ta cũng trở thành một dân tỉnh thức. Hơn nữa, Thánh Luca bảo chúng ta rằng các mục đồng được bao quanh bởi vinh quang của Thiên Chúa, bởi đám mây ánh sáng. Họ thấy mình được đem vào trong vinh quang chiếu tỏa quanh họ. Được đám mây thánh bao phủ, họ nghe được bài ca chúc tụng của các thiên thần. Vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Và ai là những người mà Chúa thương này, chứ không phải là những người nghèo khó, những người tỉnh thức, mong đợi, những người hy vọng vào lòng nhân lành của Thiên Chúa và tìm kiếm Ngài, đi tìm Ngài từ tận phương xa. Các giáo phụ cống hiến cho chúng ta một giải thích đáng ghi nhớ về bài ca mà các thiên thần đã hát để đón mừng Đấng Cứu Thế. Các giáo phụ nói, cho đến giây phút ấy, các thiên thần đã biết Thiên Chúa trong sự hùng vĩ của vũ trụ, trong lý lẽ và vẻ đẹp của vũ trụ. Đó là vẻ đẹp đến từ Ngài và phản ảnh Ngài. Có thể nói rằng, họ đã nghe bài ca chúc tụng thầm lặng của các tạo vật và đã biến đổi chúng thành điệu nhạc thiên quốc. Nhưng giờ đây, có một điều gì mới mẻ vừa xảy ra, điều làm họ kinh ngạc. Đấng mà vũ trụ nói đến, Thiên Chúa đấng nâng đỡ mọi sự và cầm chúng trên tay, chính Ngài đã đi vào lịch sử nhân loại. Ngài đã trở thành một người hoạt động và chịu đau khổ trong vòng lịch sử. Trong sự ngạc nhiên vui mừng mà biến cố không thể tưởng tượng này đem lại, từ phương cách mới mẻ và đi xa hơn nữa mà Thiên Chúa dùng để tỏ mình ra, các giáo phụ nói, một bài ca mới đã sinh ra, mà bài tin mừng Giáng sinh đã giữ lại cho chúng ta một câu của nó là vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an cho người dưới thế. Chúng ta có thể nói rằng, theo cách hành văn của thi ca Hippri, hai nửa của câu kép này nói lên cùng một điều, nhưng từ nhãn quan khác nhau. Vinh quang của Thiên Chúa thì ở trên trời cao, nhưng tình trạng cao sang của Ngài giờ đây được tìm thấy trong chuồng bò. điều trước kia là thấp hèn, giờ đây trở thành siêu phàm. Vinh quang của Thiên Chúa đang ngự dưới đất, đó là vinh quang của sự khiêm nhường và tình yêu. Còn hơn nữa, vinh quang của Thiên Chúa là bình an. Ngài ở đâu thì ở đó có bình an. Ngài hiện diện ở những nơi mà con người không muốn tự mình biến thế gian thành thiên đàng, nhưng ngược lại, họ lại muốn dùng nó cho bạo lực. Ngài ở với những người có tâm hồn tỉnh thức, với những người khiêm nhường và những người gặp Ngài ở chiều cao của Ngài, chiều cao của khiêm nhường và tình yêu. Ngài ban bình an của Ngài cho những người này, để qua họ, bình an có thể đi vào thế gian. Thần học gia thời Trung Cổ, William de Saint-Thierry, đã có lần nói rằng, Thiên Chúa, từ thời Adam, đã thấy vẻ oai nghiêm của Ngài, làm cho chúng ta chống đối, vì chúng ta cảm thấy đời sống mình bị giới hạn và tự do bị đe dọa. Cho nên Thiên Chúa chọn một cách mới. Ngài trở thành một hài nhi. Ngài làm cho mình bị lệ thuộc và yếu đuối, cần tình yêu của chúng ta. Giờ đây, Thiên Chúa này, đấng trở thành một hài nhi, nói với chúng ta. Các người không còn phải sợ ta nữa, mà chỉ còn phải yêu mến ta thôi. Bằng những suy tư này, chúng ta đến gần hài nhi của Bethlehem đêm nay. Đến gần Thiên Chúa là đấng đã chọn trở thành một hài nhi vì chúng ta. Ở mỗi trẻ nhỏ, chúng ta thấy một điều gì của hài nhi ở Bethlehem? Mỗi trẻ nhỏ cầu xin tình yêu của chúng ta. Vậy, đêm nay, chúng ta hãy đặc biệt nghĩ đến các trẻ em đang bị cha mẹ từ chối yêu thương. Hãy nghĩ đến những trẻ bụi đời, không được phúc, có một mái ấm gia đình. Đến những trẻ em đang bị lạm dụng cách tàn nhẫn, như những chiến binh trẻ em, và làm cho các em trở thành công cụ của bạo lực, thay vì sứ thần của hòa giải và hòa bình. Hãy nhớ đến các trẻ em đang là nạn nhân của kỹ nghệ khiêu dâm và tất cả mọi hình thức lạm dụng kinh hoàng khác. Và như vậy đang bị tổn thương trầm trọng tận đáy linh hồn các em. Hài nhi của Bethlehem một lần nữa triệu tập chúng ta lại, để làm tất cả mọi sự trong khả năng của mình mà chấm dứt sự đau khổ của các trẻ em này. Để làm tất cả những gì có thể được ngõ hầu làm cho ánh sáng của Bethlehem chạm đến tâm hồn tất cả mọi người. Chỉ nhờ việc hoán cải tâm hồn, chỉ qua việc biến đổi tận đáy tâm hồn mình, mà chúng ta mới có thể khắc phục được tất cả những sự dữ này. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể chiến thắng được quyền lực của sự dữ. Chỉ khi nào con người thay đổi, thì thế giới sẽ thay đổi. Và để thay đổi, người ta cần ánh sáng đến từ Thiên Chúa. Một ánh sáng đã đi vào đêm đen của chúng ta một cách rất bất ngờ. Trong khi nói đến hài nhi ở Bethlehem, chúng ta hãy nghĩ đến một nơi tên là Bethlehem, vùng đất mà Chúa Giêsu đã sống và Ngài quý mến vô cùng. Chúng ta hãy cầu nguyện để hòa bình được thiết lập ở đó, để thù hằn và bạo lực chấm dứt. Chúng ta hãy cầu xin cho sự hiểu biết lẫn nhau, cho các tâm hồn được rộng mở, để các biên giới cũng được mở ra. Chúng ta hãy cầu xin để bình an ngự xuống đó, bình an mà các thiên thần ca hát đêm nay. Trong Thánh Vịnh 96, dân Israel và hội thánh ca ngợi sự hùng vĩ được bày tỏ trong các tạo vật. Tất cả mọi tạo vật được mời gọi để tham dự vào bài hát ca ngợi này. Và như vậy, bài Thánh Vịnh cũng chứa đựng lời mời gọi. Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, vì người ngự đến. Hội thánh đọc bài Thánh Vịnh này như một lời tiên tri và cũng như một nhiệm vụ. Việc Thiên Chúa đến Bethlehem đã xảy ra trong im lặng. Chỉ có các mục đồng canh thức là được bao phủ bởi ánh sáng của sự hiện diện của Ngài trong giây lát, và có thể nghe thấy một điều gì của bài ca mới ấy, là bài hát được phát sinh bởi sự kinh ngạc và vui mừng của các thiên thần vì việc Thiên Chúa ngự đến. Sự im lặng của việc vinh quang Thiên Chúa ngự đến đang được tiếp tục qua các kỷ nguyên. Nơi nào có đức tin, thì nơi ấy lời Ngài được rao giảng và được nghe. Ở nơi đó, Thiên Chúa tập hợp dân chúng lại và ban chính mình cho họ qua mình Ngài. Ngài làm cho họ trở thành thân thể Ngài. Thiên Chúa đến, và bằng cách này, tâm hồn chúng ta được thức tỉnh. Bài ca mới của các thiên thần trở thành bài ca của tất cả những người, qua mọi kỷ nguyên, hát một cách luôn mới mẻ, chúc tụng Thiên Chúa ngự đến như một hài nhi, và vui mừng tận đáy lòng họ. Các cây cối rừng xanh cũng đi ra đón Ngài và reo mừng. Cây ở quảng trường Thánh Phêrô nói về Ngài. Nó muốn phản chiếu vẻ huy hoàng của Ngài và nói rằng, vâng, Ngài đã đến, và các cây cối rừng xanh tung hô Ngài. Các cây trong các thành phố và trong các căn nhà của chúng ta phải là cái gì hơn là một phong tục ngày lễ? Chúng hướng về một đấng là lý do của niềm vui của chúng ta. Thiên Chúa đã trở thành một hài nhi vì chúng ta. Cuối cùng, ở mức độ sâu thẳm nhất, bài ca chúc tụng này nói về Ngài, đấng chính là cây của sự sống mới. Nhờ đức tin vào Ngài, chúng ta nhận được sự sống. Trong bí tích thánh thể, Ngài ban chính mình cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta một sự sống vươn tới cõi vĩnh hằng. Trong giờ phút này, chúng ta cùng hát bài ca chúc tụng của tạo vật, và lời chúc tụng của chúng ta đồng thời cũng là một lời cầu nguyện. Vâng, lạy Chúa, xin giúp chúng con nhìn thấy một điều gì của vẻ huy hoàng của vinh quang Chúa, và xin Chúa ban bình an trên thế giới. Xin Chúa làm cho chúng con trở thành những con người của sự bình an của Chúa. Amen. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Chiều hôm ấy, với cái hộp giày xinh xắn và với tờ giấy sọc vàng óng ánh, bé Bì chăm chú chuẩn bị gói quà Giáng sinh, vì tờ giấy bóng láng trơn mượt lại quá lớn so với cái hộp, nên bé vất vả lắm mới xếp được những cái ly gọn gàng cuộn chung quanh hộp, rồi lại thắt thêm cái nơ màu rực rỡ. Đang lúc bé để hết tâm trí vào việc gói quà, thì ba em đi làm về. Vừa bước vào nhà, thấy vậy, ông lên tiếng la rầy bé, con làm gì mà phung phí tờ giấy vàng như vậy? Con có biết tờ giấy đó mắc tiền bao nhiêu không? Không biết trả lời thế nào, với hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, bé Bì chỉ biết ôm gói quà và ẩn núp sau ghế salon trong phòng khách. Tối ngày trước lễ Giáng sinh, đang lúc ba ngồi xem truyền hình, bé Bì rón rén đến bên cạnh và đặt vào tay ba gói quà bọc giấy vàng đắt tiền mà bé đã làm hôm trước. Với giọng run run sợ hãi, bé nói, con tặng ba món quà bé nhỏ của con, chúc mừng lễ Giáng sinh ba. Trước cử chỉ ngây thơ âu yếm đó, ba bé Bì tỏ vẻ xúc động và không khỏi ân hận vì đã quá cứng cỏi với con. Ông thầm nhủ, thì ra bé cẩn thận gói quà tặng đó cho mình chứ không cho ai khác. Ông chậm rãi tháo cái nơ buộc chặt và lật mở từng lớp ni mà bé đã vụng về xếp lại. Ông mở nắp hộp và không khỏi ngạc nhiên khi thấy chỉ có cái hộp trống không, chẳng có một cái gì có thể gọi là quà cả. Bực mình vì sự ngạc nhiên không mấy tốt đẹp đó, một lần nữa, ông lại lên tiếng la rầy bé. Vậy mà con đã phí phạm tờ giấy vàng mắc tiền và cuộn nơ màu đẹp này để gói cái hộp không thôi ư? Trong khi những giọt nước mắt nóng ấm tuôn trào trên gò má, bé Bi mở to đôi mắt nhìn ba và mếu máo nói, ba ơi, không phải là cái hộp trống đâu. Trước khi gói, con đã đặt vào trong hộp cả triệu cái hôn của con cho ba rồi mà. Và cho tới nay, trong văn phòng làm việc của ông, vẫn còn cái hộp giày xinh xắn đặt trên bàn. Ai tới văn phòng, nhìn cái hộp xinh xắn đều nói là cái hộp không, nhưng ông luôn trả lời, không đâu, cái hộp đầy những cái hôn tình thương trìu mến của bé Bi, con gái cưng của tôi đó. Các bạn thân mến, trong quyển sách nhỏ với tựa đề Hoàng tử bé, tác giả Antoine de Saint-Exupéry đã nhận xét một cách sâu sắc khi nói rằng, có những điều mà có lẽ các em bé mới hiểu cả thôi, và điều cốt yếu nhất thì phải tìm kiếm bằng trái tim khi con mắt không thể nhìn thấy được. Thật vậy, tình thương chính là một trong những điều cốt yếu nhất cần phải tìm kiếm trước hết bằng trái tim, bởi vì không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy được. Trái tim có thể được coi như cặp mắt của tình thương. Với cái nhìn của con tim, người ta mới có thể khám phá ra những gì con mắt của thân xác không thể nhìn thấy được. Mùa Giáng sinh, đầu năm ngày Tết, là lễ của quà tặng, là ngày đặc biệt của tình thương, của lòng biết ơn. Nhưng tình thương và lòng biết ơn không thể chỉ được hiểu ngầm, vì rất có nguy hiểm bị hiểu lầm. Vì thế, cần được diễn tả bằng những dấu hiệu cụ thể con mắt có thể nhìn thấy, tai có thể nghe, và giác quan có thể cảm nhận được. Quà tặng là một trong những dấu hiệu cụ thể diễn tả tình thương. Hầu hết tất cả những gì được viết về tình thương đều trực chỉ về điểm chính yếu của thứ tình cảm này là trao tặng, là cho đi. Đối với một số người, tặng quà và nhận quà tặng, dấu hiệu cụ thể của tình thương là phương cách tốt đẹp hơn cả để diễn tả tình yêu thương. Quà tặng là cái gì đó có thể cầm trên tay để nói rằng, có người thương yêu tôi, và ai đó đã nhớ đến tôi. Có nhiều bà mẹ đến tuổi già vẫn còn nhớ rõ sự xúc động khi đứa con yêu quý tặng cho bà những bông hoa tươi thắm sắc. Họ cảm thấy sung sướng vì biết mình được yêu thương, mặc dù chỉ là những bông hoa đồng nội, tuy không phải trả tiền mua, nhưng được hái với tình thương vì sự quan tâm tới ai đó. Trẻ em thường có thói quen tặng những món quà nho nhỏ cho cha mẹ, nhiều khi chẳng có giá trị gì, nhưng chỉ muốn nói lên tình thương, và để chứng tỏ rằng tặng quà là điều quan trọng đối với người mình thương mến. Giá trị của quà tặng không căn cứ trên giá tiền, nhưng trước hết và trên hết là căn cứ vào cường độ của tình thương. Quà tặng có thể thuộc nhiều loại, nhiều hình dạng và nhiều màu sắc. Có thể được mua trong tiệm, ngoài chợ, hoặc tự tay làm nên. Người có phương tiện có thể mua tấm thiệp mắc tiền, trong khi người không có tiền cũng có thể tự tay làm một tấm thiệp, viết lên một hàng chữ, dán hình một trái tim, một bông hoa giấy. Quà tặng càng ngạc nhiên lạ thường độc đáo, càng dễ được đón nhận. Tuy nhiên, nghi thức tặng quà nhiều khi lại cũng phức tạp. Trong nghi thức này, có thể đan kết những ngôn ngữ khác nhau, ngôn ngữ cho đi và xin tặng, ngôn ngữ cho đi và lãnh nhận. Điều đáng tiếc là nhiều khi quà tặng trở thành giải pháp quá đơn giản. Nó nên như sự bù trừ để lấy lại thế quân bình cho mối tương quan bị mất thăng bằng. Vì thế, yếu tố căn bản trước tiên của quà tặng thực sự phải là tinh thần vị tha, vô vị lợi. Trái lại, trên thực tế, nhiều khi quà tặng chỉ là hình thức che đậy sự hăm dọa ngấm ngầm vì nhu cầu vụ lợi, hoặc để đòi hỏi sự đền ơn báo đáp ẩn giấu nào đó. Chúa Giêsu cũng đã cảnh thức dân chúng về sự nguy hại của tình thương vụ lợi đó khi Ngài phán bảo dân chúng. Nếu anh em cho ai cái gì để được nhận lại, nào có công trạng chi? Ngay cả những người tội lỗi cũng cho vay mượn để được đền ơn báo đáp. Các nhà tâm lý trẻ em nhận định rằng, ngay từ thời thơ ấu, trẻ em được đồng hành trong tiến trình trưởng thành với một nhân vật của tình thương, tức là hình ảnh của người mẹ, và một vật thay thế nhân vật tình thương, chẳng hạn như con búp bê hay con gấu bông. Nếu sự hiện diện của người mẹ bị thiếu vắng, thì tự nhiên đứa trẻ sẽ di chuyển sự chú ý và gắn bó với vật thay thế người mẹ để bù trừ vào sự thiếu vắng tình thương bị mất mát nơi người mẹ. Dần dà, vật thay thế tình thương không còn là sự thay thế nữa, nhưng sẽ trở nên đối tượng của tình thương như người mẹ vậy. Như thế, con búp bê, con gấu bông sẽ trở nên quan trọng hơn là người mẹ của bé. Đó chính là thảm cảnh tai hại thường gặp thấy trong xã hội ngày nay, nhất là tại các quốc gia tân tiến giàu mạnh. Các phụ huynh thường dễ bị cám dỗ thay thế chính mình bằng quà tặng, để làm nhẹ bớt mặc cảm tội lỗi, để bù trừ sự vắng bóng và gần gũi của mình bên cạnh con cái. Phòng ngủ của các em có thể đầy ắp mọi thứ quà tặng và đồ chơi đắt tiền, nhưng lại trống rỗng tình thương. Họ không quản ngại bỏ ra rất nhiều tiền bạc để mua quà tặng, với hy vọng bù đắp vào sự thiếu vắng tình thương mà không tiền bạc nào có thể đổi mua được. Quà tặng vì thế, thường là hình thức đơn giản, dễ dàng, thường được dùng để làm im bặt tiếng kêu xin thúc đẩy phải quan tâm tới con cái. Có khi con cái lặp đi lặp lại lời xin một món quà tặng nào đó, không phải chỉ vì cần đến món quà đó, nhưng thực sự là gián tiếp kêu xin để được cha mẹ quan tâm tới. Nhưng đáng tiếc là nhiều khi cha mẹ lại không biết nhận ra tiếng kêu khẩn cấp đó. Trong xã hội hưởng thụ ngày nay, ngôn ngữ của quà tặng đang đi tới nguy cơ trở nên như sự đổi chác giữa vật gì đó và sự trấn an tình thương. Giữa phụ huynh và con cái, không còn cơ hội để nói với nhau, trao đổi tâm tình cho nhau, để thông cảm và hiểu nhau nữa, mà chỉ còn lại sự đổi chác tự động nữa thôi. Cuối cùng, chỉ còn lại sự cô đơn đóng kín trong hộp quà thắt chặt với những cái nơ bằng dây bạc óng ánh. Cũng may là vẫn còn thứ quà tặng quý giá như dấu chỉ của tình thương. Đó là quà tặng của chính mình, quà tặng của thời giờ và của sự hiện diện gần gũi. Tức là ở gần bên con cái với trái tim, với thân thể, khi con cái cần đến tình thương. Đó là món quà quý giá và tốt đẹp nhất mà cha mẹ có thể ban tặng cho con cái. Một thanh niên kể lại, hôm ấy là ngày lễ an táng của mẹ tôi. Ông chủ văn phòng chỉ cho vợ tôi 2 giờ phép để đi dự lễ. Vợ tôi cứng rắn trả lời ông chủ rằng, lúc này chồng tôi cần đến sự gần gũi của tôi hơn bao giờ hết. Nhất định hôm nay tôi sẽ nghỉ, không tới văn phòng. Không chịu nhượng bộ, ông chủ đáp, nếu hôm nay bà không tới sở, đương nhiên bà sẽ bị mất việc làm. Vợ tôi can đảm lên tiếng trả lời ông chủ, chồng tôi quan trọng hơn công ăn việc làm. Và quả thật, hôm đó vợ tôi đã suốt ngày ở gần bên cạnh tôi. Cũng may là lần đó vợ tôi không bị mất việc làm. Nhưng suốt đời, tôi không bao giờ quên được món quà tặng quý giá, là lòng can đảm, tình yêu trung tín và sự hiện diện gần gũi của vợ tôi trong ngày tang tóc đau đớn ấy. Mến chào tất cả các bạn, và nguyện xin Chúa Hài Đồng, dấu hiệu cao cả tình yêu của Thiên Chúa Cha, đổ tràn tâm hồn các bạn, sự an bình và niềm hạnh phúc sâu xa, để mỗi người có thể cảm nghiệm mình được Thiên Chúa yêu thương.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã tặng ban cho con. Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã đổ xuống trên con. muôn đời, còn nào biết lấy chi đáp lại, chỉ xin được mến yêu mãi.
Quý vị và các bạn thân mến, nữ thi sĩ Pháp Maria Noel qua đời năm 1967, có tưởng tượng một câu chuyện như sau. Hôm đó là ngày cuối năm, từ trời cao, Thiên Chúa nhìn xuống dương gian, đôi mắt Ngài dừng lại trên một giáo đường, nơi dân chúng đang tập trung lại để hát bài ca Te Deum ngợi khen Thiên Chúa. Nhà thờ không còn tháp chuông, cũng chẳng còn chuông, vị linh mục đành phải dùng hết sức mình để khua vào tường, gõ trên mái nhà, để dục dạ dân chúng đến nhà thờ. Tuy là một ngày mưa lạnh, vậy mà ngôi giáo đường vẫn chật ních. Thiên Chúa nhận ra bà Leontine mà ngôi nhà đã bị thiêu rụi, giờ đây phải trú đỡ trong một túp lều lạnh lẽo. Bên cạnh là bà Teresa, quân Đức đã đốt hết tất cả bàn ghế và quần áo trong người. Người đàn bà đã đến nhà thờ trong một bộ quần áo rách rưới. Đáng thương hơn là nàng Madalena mà người chồng bị giết chết trước mắt mình. Bên cạnh đó là bà Zegman mà ba người con đang bị cầm tù. Và kìa, ông Theodore, người mà vợ và hai con đều bị chôn sống. Đây là cô Margaret, trong lúc trốn chạy đã lạc mất đứa con thơ và không ai biết được giờ này đứa bé ở đâu. Đây là ông Pierre, người thương binh từ mặt trận mới trở về. Cùng với họ là một đám đông những người không biết đi về đâu, ăn những gì, bởi vì quân thù đã đốt phá làng mạc, cướp bóc tất cả mọi lương thực. Tất cả đều có mặt trong giáo đường, tất cả đều được nối kết trong một tâm tình. Có một vài người thổn thức, nhưng tất cả đều đồng thanh với vị linh mục, hát lên ca khúc Te Deum, ngợi khen Chúa trong ngày cuối năm. Ngợi khen Chúa vì tất cả mọi hồng ân và muôn phúc lành Chúa đã xuống trong năm qua. Từ trời cao, Thiên Chúa rất đổi thán phục, Ngài liền nói với các thiên thần như sau. Thật, ta bảo thật các ngươi, loài người là một tạo vật thánh thiện. Các ngươi hãy nhìn xuống đám dân đáng thương kia. 12 tháng qua, họ đã phó thác trọn năm cho ta, để ta làm cho mọi điều tốt đẹp. Thế mà, ta chỉ giáng xuống cho họ tai họa và kinh hoàng. Họ đã kêu cầu xin hòa bình, ta lại gửi đến chiến tranh. Họ đã xin lương thực hàng ngày, ta lại gửi đến đói khổ. Họ tin tưởng và ký thác gia đình và tổ quốc trong tay ta, nhưng ta lại làm cho gia đình và tổ quốc của họ ra điêu linh. Dĩ nhiên, ta có những lý do của ta. Ta không thể thanh luyện thế gian mà không dằn sóc nó, như ta đã làm ở thời Noê. Nhưng đó là việc của Thiên Chúa, việc của những kẻ bên ngoài không thể nào hiểu thấu được. Loài người không hiểu được những gì ta làm và hoặc những điều tốt ta đang thực hiện, họ phải gánh chịu hậu quả. Vậy mà nhìn kìa, họ vẫn ca ngợi và tạ ơn ta như thể ta bảo bọc theo lời cầu xin của họ. Quả thật, niềm tin của họ thật cao cả. Các ngươi có nghe họ đang hát vang, thánh, thánh không? Nào hỡi các thiên thần và tất cả các thánh, hãy hát lên ca khúc chúc tụng những người đang trong cơn hoạn nạn mà vẫn còn tiếp tục ngợi khen. Nói xong, Thiên Chúa liền cất lên, hỡi loài người, chúng ta ca tụng các ngươi, và các thiên thần cùng hòa tiếng ngợi khen loài người. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người, đó phải là niềm xác tín của chúng ta trong ngày cuối năm này. Thiên Chúa đã tin tưởng con người đến độ, đã tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài. Thiên Chúa tôn trọng và yêu thương con người đến độ, vẫn tiếp tục tin tưởng ngay cả khi con người khước từ Ngài. Tin tưởng ở sự tin tưởng ấy của Thiên Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, một năm cũ đã qua với muôn nghìn vất vả, sầu đau. Xin Chúa đói thương lau sạch nước mắt của những gia đình có người thân đã ra đi trong năm vừa qua. Xin Chúa củng cố mọi người Việt Nam chúng con trong niềm hy vọng và mùa xuân vĩnh cửu. Xin cho những ai đang gặp thất bại, mất mát, đổ vỡ và đau khổ trong năm qua, tìm gặp lại niềm tin trong mùa xuân mới này. Xin cho Giáo hội Việt Nam chúng con, dù gặp khó khăn thử thách, vọng luôn tiến bước trong niềm tin, cậy, mến. Xin cho mọi người tín hữu Kitô Việt Nam chúng con, tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống và giá trị của những lao nhọc, vất vả, khổ đau trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, dù phải bước đi trong tăm tối và thử thách, xin cho chúng con luôn biết mở miệng ca tụng và cảm tạ Chúa, vì Chúa luôn có mặt để nâng đỡ dìu dắt chúng con. Một năm mới đang đến, xin cho chúng con phó thác tương lai vào Chúa, xin cho từng giây phút trong năm mới này đượm đầy hân hoan và hy vọng. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ và chúc tụng Chúa.
Con xin Ngài chỉ một hạt đất mà thôi, Ngài cho con cả ngàn bãi cát niềm vui. Con xin Ngài một chút tình yêu, con xin Ngài một chút tình yêu, Ngài cho con máu thịt Ngài, cho con mạng sống Ngài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.